Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng. Tà nó đánh cô cho tới 12 giờ rưỡi đêm. Nó để cho cô ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Thức dậy, nó chăm đang nằm ngủ. Nó chăm điếng điếng, y hệt như một con ong chích. Mà nó chích theo nhịp tim. Tim đập 100 nhịp là nó chích 100 cái trong 1 phút. Các bạn thử tưởng tượng xem có con người nào chịu đựng được như vậy hay không. Thế mà nó chích cô 20 phút rồi, nó mới vừa buông. Mà nó chích xong cùng một điểm, cái kim ghim vào cùng một điểm trong vòng 1 phút 100 cái, mà nó làm 20 phút, có ai chịu đựng nổi không? Trên toàn thế giới này, tất cả các cõi con người này, có ai chịu đựng nổi không? Thế mà vẫn bắt cô chịu đựng. Mà khi cô kêu gào than khóc thì không có một lực nào ứng cứu cả. Điển ông biến mất tâm. Khi cô kêu cô gào thì ổng không có mặt. Nhưng mà khi cô hết bị đánh thì bảo đảm hỏi một câu ổng trả lời một câu. Thế thì những gì mà cô phải chịu hiện tại giờ phút này đây, để vinh danh cho điều gì, để khảo hành cho cái lý do nào? Trời ơi, cô làm sao cô chịu đựng nổi? Bây giờ Út nói rằng là Út về là qua 18 Út cúng với mẹ xong Út đi. Rồi bây giờ thì mỗi ngày Út hái cà phê. Cà phê thì cũng chẳng có bao nhiêu. Mỗi ngày Tịnh Khê từ đây chạy 15 cây số đi qua bên bên rẫy đó mà hái cà phê. Và rồi mỗi ngày Tịnh Khê đi xong về tới tối mịt rồi ăn cơm rồi mới về bên đây. Cô kêu về bên đây ăn thì Tịnh Khê nói ta ở bển ăn với mấy chị cho nó vui. Rồi Tịnh Khê ở bển ăn xong tối mịt, chừng 7 giờ Tịnh Khê mới về. Chỉ cần Tịnh Khê bước vào nhà là đánh cô tại chỗ, dường như chỉ chờ có thế. Và theo Tịnh Khê từ ở bên nhà bên rẫy về bên đây đánh cô. Cô đã sợ, cô bỏ nhà rẫy, cô về bên đây, cô ở bên đây. Mà hơn 1 tháng trời nay cô lại thất thơ thất động, đi tìm một cái nhà thuê khác để cô ở, để cô trốn khỏi cái chỗ này. Mà không có tìm căn nào, biết bao nhiêu căn nhà thuê ở chỗ này cũng không có một căn để cô có thể trốn, chạy trốn. Rõ ràng rằng muốn sống được thì phải y như là nàng công chúa trong lãnh cung, đóng kín cửa lại. Còn ở đây, cho dù cô đóng kín cửa phòng ngủ của cô, thì nó vẫn chích cô, nó vẫn vào tận đây nó đánh cô, và không có một lực nào cứu cô hết. Cô sống thế nào đây, mà chết nó không cho cô chết. Mẹ ơi mẹ, mẹ không cứu con được thì con cầu lại mẹ. Mẹ đem linh hồn con đi đi, mẹ ơi. Tổ thầy ơi, Đức Bổn Sư, cầu lại Đức Bổn Sư. Người đem tôi đến cõi này được, thì người sẽ đem tôi rời khỏi cõi này được. Tôi cầu lại người, người hãy đem tôi đi. Tôi không còn chịu đựng được. Từng ngày, từng giờ, đau đớn đến không thể nào tả xiết. Nó chỉnh một hơi đứng lên là hai cái chân giật bẻ cả hai bằng chân y như đi trên hai bằng chồng. Nó chỉnh vào đầu gối một hơi thì đầu gối nhức tăng tăng và đi cả nhắc một buổi một ngày rồi hết. Không phải là bệnh, chỉ là chân thôi. Để cho các bạn được thì người cô này phải đánh đổi đến như thế này, khủng khiếp đến như thế này sao? Vì cái gì vậy? Tôi xuống trận miền này để lắm thế nghiệp chúng sanh thôi sao? Thế thì tại sao tôi phải hoằng pháp? Mà nếu tôi hoằng pháp chưa hề ngơi nghỉ một ngày nào, thế thì tại sao tôi phải chịu đọa đầy đọa chưa hề dứt một ngày nào? Cha mẹ ơi, mẹ ơi, con người ta đau đớn lên cực độ rồi, con người ta chết, người ta bỏ xác. Sao con đau triền miên đến thế này mà con không bỏ được xác con? Mẹ ơi, làm sao để bỏ xác? Mẹ ơi, con không thiết một cái gì trong cõi đời này. Con không ham tiền tài và danh vọng gì cả. Thế mà tại sao con đau đớn đến thế này? Mẹ cha ơi, con chỉ khác chờ, không nói tới 18, chờ từng ngày qua, chờ từng giờ qua, để cho Út về một lần cuối này, cho mãn nguyện, rồi Út đi. Nếu Út ở thì giao luôn hai sào đất đó cho Út, và con sẽ rời khỏi xứ này, con rời đi xứ khác. Giờ lỡ mua căn nhà rồi, lỡ đem vợ chồng con cái bé chi về đây rồi, con là nghiệp, con đâu có đành con bỏ con bỏ cháu ở lại, con rời đi xứ khác. Con còn con đường sống nào đâu, con còn con đường nào để đi được đâu. Tiền cứ vay mượn hết đồng này tới đồng khác, lại mua đất khác, lại bỏ chạy, lại trốn, lại lặn, và chết biết đất nào cũng bỏ bao nhiêu công sức ra chờ đợi, mong rằng tìm được một nơi chốn bình yên. Con tìm nơi chốn bình yên đâu phải để mà con sống, con bình yên con tiếp tục hoằng pháp độ sanh, và con làm vì tâm quyết của cha mẹ, tâm quyết của Đức Bổn Sư. Mà tại sao con đau đớn đến thế này? Đức Bổn Sư không cứu con. Sao cha Thái Thượng Hoàng, người không cứu con? Sao mẹ Chiếu Trị, người không cứu con? Cha mẹ ơi, con chờ Út, để cho Út được nhẹ lòng. Út nói là qua 18 tháng 10, phía mẹ Chiếu Trì cúng xong thì Út đi. Con đã thông báo cho tất cả các huynh đệ, không ai về cúng ngày 18 tháng 10 cả. Bởi vì các huynh đệ từ xa về, mà không thấy mặt người cô này, có đành không? mà người cô này không về để mà nhìn thấy mặt huynh đệ, có đành không? Con thương tất cả học trò của con như thương đứa con ruột của mình vậy. Như đứa con nó về quê cha đất tổ mà không thấy mặt mẹ, mà mẹ không được nhìn thấy mặt con thì đau đớn biết chừng nào. Con đã thông báo là không có ai huynh đệ nào về nhà thờ hết. Để Út cúng xong rồi Út đi, Út cũng dám Út đi thì con sẽ dẹp toàn bộ nhà thờ Phi Lễ Pháp, tất cả các tượng đem đi cúng chùa. Và sở dĩ mà còn giữ nhà thờ Phi Lễ Pháp đến giờ phút này là để giao cho Út. Út nói là Út về và giao cho Út, chứ bằng không thì cô cũng đã dẹp nhà thờ rồi. Cô đã muốn dẹp từ rất lâu rồi, bởi vì cô không chịu nổi cái sự khảo hạnh này. Nó khủng khiếp quá, nó khủng khiếp chưa từng thấy. Cô không biết rằng có một con người nào mà phải chịu cái sự đau đớn kinh khủng như cô không. Ma cũng trùng chích, khi mà cao trào thì nó chích suốt 24/54, một lát thì nó cho trào ngược dạ dày, một lát nó cho chích ngay tim, đau tim rung bần bật, một lát quỷ đói nó vào làm cho đói rung rung tay rung chân, chỉ muốn bóc cái gì đó đưa vào miệng mà không kịp để lấy đũa gắp, lấy muỗng múc. Lúc thì đau chân, lúc thì đau tai, lúc thì mờ mắt, lúc thì điếc tai, lúc thì đau họng. Chỉ cúng chiêu âm bảo lũ xong một tuần lễ liền, cái răng nó nhóm lên, nó không nhai được. Ăn vào ăn tới đâu thì trào nước mắt tới đó. Sáng hôm qua tự dưng ăn vào, nó lập luôn một cục ngay cần cổ, nó không nuốt xuống. Chỉ ăn một miếng bánh khoai mì nướng. Đem khoai mì từ ở dưới quê lên mà Út gửi về, làm bánh khoai mì nướng ăn vào, nó đột một cục ngay gần cổ, nó không cho nước xuống, nó không cho ỏi ra, nó không cho nuốt vào. Trời ơi, khủng khiếp không thể tưởng. Rồi tới trưa nó không cho ăn miếng gì vô bụng, tới chiều tối mới ăn được một chén cơm. Mà nó nằm ngay gần cổ, nó trào ngược dạ dày, nó không xuống. Khủng khiếp. Cái chứng trào ngược dạ dày này cô bị cũng cả nửa năm, một năm trời gì đó ở bên Nậm Giang. Trời ơi, cứ nằm xuống là ọc ra, nằm xuống là ọc ra. Trời ơi. Thế mà rồi khi nó hết, nó sẽ hết chức, không còn một cái triệu chứng nào cả. Để rồi nó sang bị một chứng khác. Rồi có khi một ngày nó trở 3, 4, 5 chứng. Nhưng khủng khiếp nhất là ma côn trùng. Ma côn trùng nó chích thì ngồi đó mà chỉ nó hai cái bàn chân mà đặt ở dưới cái bàn vi tính là nó chích hai bàn chân. Đau quá thu hai bàn chân lên chịu trọng. Thu hai bàn chân lên ghế chịu trọng. Và rồi lại tiếp tục hành đạo. Cha mẹ ơi, tủi nhục cũng thế. Mở miệng ra thuyết giảng, dạy đạo, dạy đời, mà bản thân thì bị đánh. Thua con dòi, con bỏ, bản thân thì bị đánh. Thua linh hồn, đang bị đày đọa, đang bị hành khảo ở địa ngục. Thế mà hành đạo là hành đạo cái gì? Cha mẹ ơi, Con cầu lại cha mẹ để cho con đem, con cúng tất cả các linh tượng và con chấp dứt hành đạo. Cha mẹ ơi, con chấm dứt hành đạo. Xin cha mẹ cho con hết đau đớn. Chỉ một cách duy nhất là tiêu hồn lạc phách. Thì cái đau, đau xong rồi chết. Cha mẹ ơi, con đau từng ngày, đau từng giờ như thế này. Con thật không chịu nổi nữa. Cha mẹ ơi, xin cha mẹ cứu lấy linh hồn con. Cha mẹ cho con hết dứt cái đau thể xác này đi. Địa ngục trốn đâu rồi? Một lát tôi hết đau là địa ngục lắp giáp mình lộ thai thôi. Tôi làm gì mà địa ngục căm thù tôi đến vậy? Địa ngục để cho người ta khảo hạnh tôi đến vậy mà không cứu điện ông.
Tôi mời ngài vào. Kính mời. Xin ngài hãy cho tôi biết ngài là ai. Dạ thưa cô hai, tôi là tổng lãnh thiên thần, chủ quản, trực quản toàn bộ thánh giáo. Được rồi, tạ ơn ngài, kính mời ngài. Ngài có thể cứu tôi không? Tôi mang ơn ngài, ngài có thể cứu tôi không? Bây giờ không có một lực nào cứu tôi cả. Tất cả đều quay lưng với tôi, tất cả đều không ứng cứu. Và chính điển ông là cái vị ở cùng tôi đây, cái vị mà bảo rằng là nhận chiếu chỉ của thiên trào để xuống trần này mà hỗ trợ cho tôi hoằng pháp lợi sanh, cũng đều chủ quản đứng ra mở cửa cho tà âm vào đánh tôi. Và tôi xác định điều đó, tôi đánh đổi bằng thân mạng của mình để xác định điều đó. Thì dường như không còn có một thế lực nào ứng cứu cho tôi, không có thế lực nào mà phò trì gia hộ nữa, bỏ mặc tôi giữa biển đời nghiệt ngã. Sống đời dìm có uống một hai ngụm nước rồi chìm xuống rồi cũng ngôi lên. Khi mà định mệnh, khi mà trái chanh này dắt chưa hết nước, thì trái chanh này vẫn còn sẽ được để dành đó, úp đó, chiều mai xài tiếp. Trái chanh này dắt hết nước rồi thì sẽ vứt nó ra ngoài đường như vứt vào trong đống rác. Dạ thưa ngài. Và tôi bây giờ vứt chưa vứt, nhưng để dành mai chiều xài tiếp, không có việc gì cần phải dưỡng. Độ sanh, độ tử không cần, mà độ án nghiệp không cần, và chuyển hóa không cần, và phò trì gia hộ không cần. Dạ thưa ngài. Ngài có thể cứu tôi không? Cầu xin ngài. Nếu ngài đẩy được ma côn trùng, độc trùng ở trong người của tôi ra, và ngài có một cái quyền phép công năng của bậc thánh chúa của đạo đạo thánh, cầu xin ngài. Ngài cho một cái quyền phép nào mà có thể án vào người của tôi mà cho tà âm không vào được trong người của tôi nữa. Dạ thưa ngài. Ngày hôm nay tôi rước hình tượng của Đức Mẹ Maria bởi vì tôi nghĩ rằng mẹ của Đức Chúa thì cũng là mẹ của tôi, mẹ của muôn loài, và bất cứ bà mẹ nào mà rộng lòng, yêu thương, cho dù con đẻ hay là đứa con ghẻ của nhà hàng xóm hay là đứa con nhặt ở ngoài đường cũng đều nâng niu và thương tưởng, thì bà mẹ đó xứng đáng để quỳ dưới chân mà cầu lại, mà khẩn cầu. Thì ngày hôm nay tôi thỉnh tượng hình ảnh của Đức Mẹ Maria bởi tôi thấy cái vẻ từ bi đại độ nằm trong ánh mắt của mẹ. Và tôi mong rằng Đức Mẹ Maria, người sẽ thương tôi, cho dẫu có là đứa con ghẻ, cho dẫu cửa là ngọn rau trong nhà hàng xóm, thì mẹ cũng chẳng nỡ giày xéo, Vì vậy tôi cầu xin mẹ hãy ứng cứu. Và Ngài, Tổng lãnh Thiên Thần, cầu xin Ngài ứng cứu cho tôi. Nếu Ngài ứng cứu cho tôi mà cho ma côn trùng không đánh được, bà sư mẫu của Úc không đánh, không đem được tà phép án vào người tôi. Bà đánh tôi một ngày bằng 3, 4, 5, 6, 7 đội binh khác nhau, mỗi đội binh đánh một cách. Thậm chí tôi biết đến độ là cái phép đó nó sẽ đánh vào ngón chân cái, phép nào đánh vào đầu gối, phép nào đánh vào tim, phép nào đánh vào đỉnh đầu. Tôi biết rành phép thuật đến như vậy. Nhưng tôi bất lực, không chống lại bà. Và không một lực nào cứu tôi cả. Điển ông ở trong người cô tôi thì điềm nhiên đóng cửa lại để cho tà âm đánh tôi mà tôi không chạy ra ngoài mà kêu khóc được. Cầu xin Ngài, Tổng lãnh Thiên Thần, nếu Ngài cứu được tôi hứa với Ngài rằng nếu mà vị Lê Pháp còn tồn tại đến tận giờ phút này, và khi mà các ngài đã rộng lòng mà chấp nhận chúng tôi như những người bạn, những người đạo hữu, hỗ trợ cho các ngài trong cái nghiệt ngã mà các ngài không đạt được, không ăn đồ cúng, không cúng đồ ăn, thì chúng tôi hứa với ngài rằng ngày nào tôi còn sống thì ngày đó các ngài còn được cung kính dâng lộc thực. Và nếu tôi chết đi rồi, nếu ngài cứu được tôi, Ngài dùng tất cả quyền phép và công năng của các Tổng lãnh Thiên Thần đánh bật bà sư mẫu của Úc ra, làm cho bà không động được tới người của tôi nữa. Tôi vô tội, tôi không hề có tội gì với bà hết. Nếu mà chọn mà về tu tập theo vị Lê Pháp là tự Úc chọn, chứ không, tôi không dụ dỗ, tôi không khuyên nhủ, tôi không nhiếp hồn. Thế thì xin Ngài rằng nếu Ngài cản được cho bà ấy không bao giờ động được tới người tôi nữa, và cho ma côn trùng độc trùng các loại không án được vào người tôi nữa. Tôi bị cái phép này là phép khảo hành của Diêu Trì Lệnh Mẫu từ 2 năm trước, 18 tháng 10. Ngày mai ngày mốt đây 18 tháng 10 đã là năm thứ 2, tròn 2 năm tôi chịu cái án ma côn trùng róc da xẻ thịt, chăm chích tùng xẻo, không một lực nào ứng cứu, tròn 2 năm. Xin Ngài, nếu Ngài có thể, xin Ngài mượn của nó điện lại, mượn của bé Chi điện lại. Tôi cầu xin Ngài, cầu xin Ngài ứng cứu cho tôi, thì tôi sẽ quỳ dưới chân Ngài mà tạ ơn tạ lễ, và tôi sẽ thỉnh tượng của Đức Chúa Giêsu về tạ lại nhà thờ vị Lê Pháp. Tôi thỉnh thờ các môn sinh của tôi, 4 người hiện tại đây, 4 người là người của đạo Chúa, và các cháu nó theo vị Lê Pháp làm thầy chữa bệnh giỏi, thầy tâm linh giỏi, chúng nó vẫn không quên nguồn cội của mình. Và hàng tháng chúng nó vẫn chiêu âm chiêu đãi, chúng nó cung kính mà chiêu đãi cho bên Thánh Chúa. Cầu lại Ngài, nếu Ngài chấm dứt được cái án này ở đây, nếu Ngài đẩy được ma côn trùng độc trùng, duy nhất điều tôi cần là ma côn trùng và độc trùng không đụng được vào người tôi nữa, thì tôi sẽ thỉnh linh tượng của Đức Chúa về tại nhà thờ vị Lê Pháp thờ vĩnh viễn, muôn đời, muôn kiếp. Tạ ơn Ngài. Ngài nói gì, thưa Ngài? Đi mất hết rồi. Chắc bà đuổi rồi quá. Chắc thiên trào đuổi rồi quá. Nó là người của ta. Ta cho phép ai vào thì người đó mới được vào. Ta không cho phép thì không ai được đáo vào cửa nhà của cô Lan. Hồi trước cha mẹ, mỗi một người, một đấng nào về mà xin ra mặt để thuyết giảng tại nhà thờ vị Lê Pháp thì đều phải được chuẩn y của mẫu Diêu Trì và Đức Bổn Sư. Và bây giờ thì người cô vị Lê Pháp này là xác, là hồn, là căn, là cốt, thảy đều là người của mẫu, người của tổ, của thầy, của đạo Phật, của thiên trào. Cho nên nếu cha mẹ ngôi cao không cho phép thì không ai nhập được vào trong nhà. Như vậy tức là Thánh Mẫu, bà Thánh Mẫu, mẹ Diêu Trì có cho phép thì bà mới nhập được vào để đánh con, có phải không mẹ? Như vậy có nghĩa là con là một kẻ tội đồ, con là đứa có tội và con có tội rằng con đã dụ để cho học trò của bà ấy bỏ bà ấy tu theo vị lễ pháp, phải không mẹ? Thế thì con có tội và con chưa có dụ dỗ cô Út một ngày nào, con chưa dụ dỗ cổ đi theo con để bỏ bà sư phụ. Nhưng án lệnh xuống như vậy thì con chấp nhận chịu, bởi vì con biết rằng con không thể nào mà con không dám chống lại cha mẹ ngôi cao, con song không dám chống lại tổ thầy. 41 năm nay con chỉ thừa hành lệnh cả. Thế thì bây giờ mẹ thương con nhờ mà mẹ buông con khác. Dạ thưa mẹ, con chết khác, cầu xin mẹ thương để con thấy rằng tấm lòng cha mẹ ngôi cao là đủ chính danh chính phẩm, và để cho quyền năng phép thuật của mẹ ứng cứu quần sanh. Mẹ chẳng từ nang nếu con trẻ vô tội. Dạ thưa mẹ, nếu con có tội, cầu xin mẫu Diêu Trì đứng trước mặt con mà hài công hài tội. Nếu con có tội, con chấp nhận banh da xẻ thịt, tứ mã phanh thây để trả cái nghiệp mà con đã gieo. Còn nếu con không có tội, cầu xin cha mẹ ứng cứu cho con, chấm dứt tại đây cái án của bà sư mẫu của Úc khảo hành con từng ngày từng giờ. Và con cầu xin cha mẹ đến tận giờ phút này, con xin chấm dứt hoằng truyền vị lễ pháp. Con xin tiễn tất cả các tượng đến một nơi chốn khác đủ chính danh hơn con, đủ thánh cách hơn con, đủ lòng tin với cha mẹ hơn con, đủ quyền bính ngôi cao hơn con, và đủ để tình thương của cha mẹ trang rải ứng cứu hơn con. Con cầu lại mẹ cho con tiễn dẹp tất cả nhà thờ vị lễ pháp, tất cả cầu lại mẹ. Rồi con dẹp cho con đi rồi. Mẹ không cho vô thì ai vô được, ai qua được mẫu Diêu Trì? Mẹ không cho cứu thì ai cứu được? Con thu lại cô đi.
Thoát vườn sau người trọng chăn ấm mà đau loạn trường, 40 năm khúc vô thường đàn chưa lệch phím mà buồn khúc nôi. Sống thác nếp áo thanh lương.
chuyện xoay. Cánh cong nép sau bóng lá tìm không thấy nhà. Bốn mười năm cội tre.